Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày buổi phỏng vấn Đức Tổng Giám mục, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam về đại dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục Lời Chúa, Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người buồn sầu vì lẻ loi hoặc vì không có công ăn việc làm. Trong thánh lễ trực tuyến lúc 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 4 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng vì đại dịch. Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh, Đức Thánh Cha mời gọi hàng trăm ngàn tín hữu các nơi tham dự thánh lễ trực tuyến này hãy cầu nguyện cho những người buồn sầu vì lẻ loi hoặc vì không có công ăn việc làm. Đức Thánh Cha nói, trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đang buồn tiền vì lẻ loi, hoặc vì họ không biết tương lai nào đang chờ đón họ, hay vì không thể nuôi dưỡng gia đình, vì không còn tiền bạc, vì không có công ăn việc làm. Bao nhiêu người sầu muộn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ hôm nay. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng theo Thánh Luca về hai môn đệ trên đường Emmau được gặp Chúa, nhưng họ chỉ nhận ra người trong lúc bẻ bánh. Đức Thánh Cha nói, Kitô giáo là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, và Kitô hữu là một người đã để cho Chúa gặp. Chúng ta sinh ra với một hạt giống lo âu khắc khoải dù chúng ta không biết, còn tìm chúng ta khao khát được gặp Thiên Chúa, tìm kiếm, và bao nhiêu lần chúng ta đi qua những con đường sai lạc. Và Thiên Chúa cũng khao khát gặp chúng ta, đến độ người sai Chúa Giê-xu đến gặp chúng ta để đáp lại khát vọng chúng ta vẫn có trong tâm hồn. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, trong phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giê-xu tôn trọng con đường của chúng ta theo thời điểm của chúng ta. Người luôn là Chúa kiên nhẫn, đồng hành cạnh chúng ta, lắng nghe những khắc khoải của chúng ta. Chúa kiên nhẫn không đẩy nhanh bước đi, người đi bước chậm với người chậm chạp. Chúa Giê-xu lắng nghe, rồi trả lời, giải thích cho đến điểm thiết yếu. Chúng ta gặp Chúa Giê-xu dọc theo toàn thể hành trình của chúng ta, cả trong những lúc đèn tối. Chúa đồng hành với chúng ta vì người muốn gặp chúng ta. Vì thế, chúng ta nói cốt tủy của Kitô giáo là cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Có một số người gặp Chúa Giê-xu mà không nhận ra người. Đời sống ân phúc bắt đầu khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu. Và Đức Thánh Cha nguyện xin Chúa ban cho các tín hữu ơn được gặp Chúa và biết rằng Chúa đồng hành với mình trong mọi lúc. Người là người đồng hành với chúng ta. Cuối thánh lễ như thường lệ, có phần chầu mình Thánh Chúa, và Đức Thánh Cha đọc kinh giúp các tín hữu dự lễ trực tuyến được trực lễ thiêng liêng. Tin giáo hội tại Áo. Các giáo phận tại Áo chuẩn bị mở lại các buổi lễ có giáo dân tham dự. Các giáo phận tại Áo đang chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa lây lan virus cho các tín hữu đến dự lễ sau ngày 15 tháng 5 tới đây, tức là sau khi các lễ nghi tôn giáo được cử hành tại các thánh đường có giáo dân đến tham dự. Ví dụ, nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thủ đô Viên rộng 3.000 mét vuông có thể đón nhận 100 tín hữu đến dự lễ, bình quân mỗi người có khoảng cách an toàn là 20 mét vuông. Bình thường, thánh đường này có 1.350 chỗ ngồi và có thể đón nhận tới 5.000 người. Trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Christophe Simbon, Tổng giám mục giáo phận Viên sở tại nói rằng, sẽ tới ngày chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay và có thể cử hành đại lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano với đại phong cầm khổng lồ mới và quả chùa mới. Nhà thờ chính tòa Đức Bà của giáo phận Linz rộng 4.700 mét vuông có thể đón nhận 215 tín hữu dự lễ sau ngày 15 tháng 5. Trong khi nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Sainte-Croix rộng 3.000 mét vuông chỉ có thể đón nhận 150 tín hữu dự lễ. Nhà thờ chính tòa của năm giáo phận khác nhỏ hơn nên chỉ có thể đón nhận từ 35 đến 50 người. Tin Zimbabwe, tòa sứ thần tại Zimbabwe giúp 30.000 Mỹ kim. Tòa sứ thần tòa thánh tại Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu đã dành 20.000 Mỹ kim vật dụng y khoa và 10.000 Mỹ kim tiền mặt để góp phần bài trừ nạn dịch COVID-19 theo lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục nước này. Đức Tổng Giám mục Sứ thần Paolo Dudelli cho biết, sự trợ giúp này là một dấu chỉ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco với giáo hội tại Zimbabwe đang thiếu thốn nhiều về dụng cụ bảo vệ các nhân viên y tế. Giáo hội địa phương đảm trách 55 bệnh xá, phần lớn ở miền quê. Nữ tu Salome Mateko, điều hợp viên Ủy ban Y tế của Hội đồng Giám mục Zimbabwe cho biết, có 8 bệnh xá, tức là mỗi giáo phận một trung tâm, được chọn để biến thành nơi chăm sóc các bệnh nhân bị coronavirus. Ủy ban của các giám mục cũng phát động một chiến dịch rộng rãi nhằm thông tin và phòng ngừa đại dịch này, giúp dân chúng ý thức về hiểm họa này. Theo thống kê mới nhất, Zimbabwe chỉ có 28 người bị nhiễm coronavirus, trong đó có 3 người bị thiệt mạng, tính đến ngày 21 tháng 4 vừa qua. Nhưng người ta cho rằng con số thực sự người bị nhiễm cao hơn nhiều. Zimbabwe trước kia được coi là một trong những nước giàu nhất ở Phi Châu, nhưng từ sau khi chế độ của Tổng thống Robert Mugabe sụp đổ cách đây 3 năm năm 2017, đất nước này luôn ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế và xã hội, nhất là không hề được chuẩn bị để đối phó với đại dịch COVID-19, thiếu các nơi chữa trị khẩn trương, thiếu dụng cụ bảo vệ cho các nhân viên y tế. Hồi tháng 3 vừa qua, các bác sĩ nhà thương công lập đã đình công để đòi chính quyền cung cấp các phương tiện bảo vệ. Tin Nam Sudan, các giám mục Nam Sudan kêu gọi coi hòa giải là ưu tiên của đợt được. Trong sứ điệp phục sinh công bố ngày 18 tháng 4 vừa qua, các giám mục Nam Sudan kêu gọi chính quyền và nhân dân hãy coi hòa bình và hòa giải là ưu tiên của đất nước trong tình trạng quốc gia này vẫn còn bập bênh. Sau nhiều năm trời nội chiến và nhiều tháng chậm trễ sau khi ký hiệp định hồi năm 2018, chính phủ lâm thời đoàn kết quốc gia Nam Sudan được thành lập hồi giữa tháng 3 vừa qua. Tổng thống Salva Kiir tiếp tục là nguyên thủ quốc gia, và có 5 phó tổng thống, đứng đầu là ông Riek Machar, lãnh tụ của phe phiến quân lớn nhất. Một hội đồng nội các gồm 35 bộ trưởng, trong đó có 20 người được chọn từ phe của Tổng thống Salva Kiir. Tình trạng của đất nước Nam Sudan vẫn còn bấp bênh với bao nhiêu vấn đề cần giải quyết, như tình trạng 1.500.000 người tản cư nội địa, trong đó có gần 200.000 người sống trong các trại do Liên Hiệp Quốc quản lý. Ngoài ra có việc hội nhập hàng chục nghìn cựu chiến binh thuộc các lực lượng phiến quân và quân đội quốc gia. Cập nhật hơn nữa, có một kẻ thù lớn đang đe dọa, đó là coronavirus. Trong sứ điệp, Đức cha Hiboro Kusala, giám mục giáo phận Tambura Zambio khẳng định rằng, hòa bình phải là một ưu tiên của đất nước. Chúng ta không thể cho phép những cuộc xung đột mới xảy ra. Các vị lãnh đạo chính trị Nam Sudan cần mau lẹ đối thoại với nhau để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, để mang lại cho Nam Sudan và nhân dân nước này một nền hòa bình đích thật, giúp những người tị nạn, các phụ nữ và trẻ em trở lại gia cư của họ. Về phần đức cha Stephen Ameju Martin Mula, tổng giám mục giáo phận thủ đô Juba, trong sứ điệp phục sinh, ngài nhấn mạnh sự hòa giải giữa bao nhiêu năm xung đột và nói rằng, bao gia đình bị phá tan, các cộng đoàn bộ tộc bị tan rã, các công dân bị phân tán từng nhóm nhỏ. Hòa giải là câu trả lời duy nhất trong sự rạn nứt và đổ vỡ hiện nay, vì nó là một hồng ân của Thiên Chúa đấng cứu vớt nhân loại. Để được sự hòa giải ấy, cần có sự hoán cải nội tâm chân thành. Đức Tổng giám mục Martin Mula cũng nhận xét rằng, sau hai cuộc nội chiến tàn bạo với những hành vi tàn khốc, các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại, và những vụ hãm hiếp, nhân dân Nam Sudan đang còn bị chấn thương về thể lý, tâm lý và tinh thần. Vì thế, chính phủ và tất cả các giáo hội phải khởi sự tiến trình chữa lành quốc gia. Và Đức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Juba kết luận rằng, Tôi nồng nhiệt kêu gọi nhân dân Nam Sudan hãy học cách tha thứ và hòa giải như các vị anh hùng trong quá khứ đã làm, những người con của Phi Châu như ông Nelson Mandela. Tin Jerusalem. Các vị đại diện tôn giáo ở Jerusalem cầu nguyện chống đại dịch. Chiều thứ Tư ngày 22 tháng 4 vừa qua, các vị đại diện các tôn giáo ở Jerusalem đã cầu nguyện chung chống đại dịch COVID-19 và được trực tiếp truyền qua Internet. Các vị đại diện Do Thái giáo, Hồi giáo, hệ phái Hồi giáo Druze, các hệ phái chính thống và công giáo đã đứng cạnh nhau tại khách sạn vua David gần cổ thành Jerusalem cầu xin Thiên Chúa chữa lành các bệnh nhân và xua tan tai ương dịch tễ. Lời nguyện chung tiếp từ Thánh Vịnh 121 vẫn được các tín hữu hành hương đến Jerusalem đọc, qua đó họ đặt mình dưới sự bảo vệ của Thiên Chúa và cầu xin phúc lành. Hai rabbi trưởng của Israel đã dịch và soạn thành một bản văn duy nhất được các vị lãnh đạo tôn giáo tại Israel đọc lên. Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa và thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, đã tham dự buổi cầu nguyện. Ngài nói với hãng tin Công giáo Đức rằng, chúng tôi hiệp nhất trong bệnh tật, và sự hiệp nhất này hủy bỏ nhiều biên giới và thành kiến giữa chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sự hiệp nhất này cũng được tiếp tục sau khi dịch coronavirus chấm dứt. Rabbi David Rosen, người Anh, chuyên về đối thoại liên tôn và là người điều hợp của gặp gỡ cầu nguyện, gọi đây là một biến cố lịch sử. Vì là lần đầu tiên các vị lãnh đạo tôn giáo tại Israel cùng nhau gặp để cầu xin ơn Chúa và lòng thương xót của người giữa lúc nhân loại bị đại dịch. Cuộc gặp gỡ này vừa tuyệt vời vừa bi thảm. Cả những người thường không cởi mở đối thoại liên tôn cũng gặp gỡ nhau để cầu nguyện chung. Thảm trạng đau đớn này đã liên kết chúng tôi, dù có những căng thẳng về thần học. Tin Ấn Độ. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ tố giác một chính trị gia vu khống cáo gian. Đức cha Felix Anthony Machado, Tổng giám mục Giáo phận Vasai, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, bác bỏ lời vu khống của một chính trị gia Ấn giáo, cho rằng các tín hữu Kitô đã tham gia vụ sát hại hai đạo sĩ Ấn giáo, và gọi đây là một âm mưu mẹ lị các tín hữu Kitô. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, hai đạo sĩ Ấn giáo và người tài xế đã bị đám đông 200 người đánh chết tại làng Gachinali thuộc huyện Pagan, bang Maharashtra. Vùng này thuộc lãnh thổ giáo phận của Đức Tổng giám mục Machado. Năm ngày sau đó, ngày 21 tháng 4, ông Rakesh Sinha, đại biểu quốc hội thuộc đảng Ấn giáo BJP đang cầm quyền ở Ấn, tố giác rằng các tín hữu Kitô do các thừa sai Kitô xúi dục cùng với những người thuộc đảng Cộng sản là thủ phạm của vụ giết người này. Đức Tổng giám mục Machado tố giác rằng, lời vu khống của ông Sinha nằm trong âm mưu làm mất thanh danh của các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Ngài nói, tại sao ông Sinha không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho lời cáo buộc của ông? Đây là âm mưu nói xấu các tín hữu Kitô giữa lúc đất nước đang chiến đấu chống đại dịch chết người. Đức Tổng giám mục cũng tiếp dẫn lời Thủ tướng Uddhav Thackeray của bang Maharashtra, minh xác rằng vụ giết người này không có màu sắc phe phái. Đức cha Machado cho biết, trong vùng xảy ra vụ giết người, không có tín hữu Kitô nào cư ngụ. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng, các tín hữu Kitô Ấn Độ từ lâu đã bị những lời vu khống tương tự do các nhóm thuộc đảng BJP và Ấn giáo đưa ra, nhưng rồi sự thật sẽ lướt thắng. Ngài cho biết sẽ không nộp đơn kiện những chính trị gia Ấn giáo đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ như thế. Tuy nhiên, đồng bí thư Công đoàn Nông dân Cộng sản Ấn, ông Badan Saroy cho biết sẽ nộp đơn kiện chống lại đại biểu Sinha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày buổi phỏng vấn Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam về đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp lễ kính thánh sử Marco, bổn mạng Đức Tổng giám mục Marek Zaleski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam đã liên hệ với Đức Tổng giám mục Marek Zaleski để chúc mừng và phỏng vấn ngài về tình trạng đại dịch hiện nay. Thưa Đức Tổng, như chúng con được biết, tháng trước, Đức Tổng đã quyết định hoãn các chuyến thăm viếng mục vụ tại một vài giáo phận ở Việt Nam vì dịch bệnh. Xin Đức Tổng vui lòng cho chúng con biết lý do của quyết định này ạ.
Vì luôn cập nhật tình hình bùng phát COVID-19 tại Trung Quốc ngay từ đầu năm, nên tôi có thể nói rằng virus corona chủng mới này rất dễ lây nhiễm. Trước hết, hãy cứ xem nó lan đến các quốc gia khác ở châu Á nhanh thế nào, và bây giờ đến những vùng còn lại trên thế giới. Chúng ta có thể khẳng định rằng du lịch là một trong những yếu tố chính góp phần gây ra đại dịch toàn cầu này. Thứ đến, tại Singapore, nơi tôi cư trú, có nhiều ca nhiễm hơn ở Việt Nam, do đó, với trách nhiệm xã hội và để thực hiện các hướng dẫn cụ thể từ Tòa Thánh đối với Bộ Ngoại giao cũng như sau khi tham khảo ý kiến của các giám mục liên hệ, tôi đã quyết định hạn chế việc đi lại và thực hành giãn cách xã hội ở cả Singapore và Việt Nam để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19.
Tháng trước, Singapore được ca ngợi là hình mẫu trong ứng phó đối với virus corona. Giáo hội tại Singapore cũng đã tạm dừng các cử hành phụng vụ chung và những hoạt động khác. Xin Đức Tổng chia sẻ với chúng con về tình hình tại Singapore ạ.
Singapore đã bị ảnh hưởng do khủng hoảng SARS 2003 trước đây, nên có lập trường rất thận trọng đối với các cuộc chiến chống virus corona chủng mới. Theo khuynh hướng này, chúng ta có thể thấy các ca nhiễm đã khởi phát ở những nơi tụ tập đông người. Vì thế, Đức Tổng Giám mục Singapore đã quyết định tạm dừng các thánh lễ cộng đoàn và các sinh hoạt khác từ ngày 14 tháng 2 năm 2020. Biện pháp này được thực hiện cẩn trọng như chúng ta thấy kết quả hiện nay, không có bất cứ ca nhiễm nào từ nhà thờ Công giáo. Hơn nữa, tiếp theo việc đình chỉ này, chúng ta có thể thấy chính phủ Singapore từng bước thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn như hạn chế số lượng người tụ tập, thậm chí đến mức yêu cầu tất cả cư dân ở nhà, chỉ có các dịch vụ thiết yếu hoạt động. Điều này cho thấy tầm nhìn xa và cách quản trị cẩn trọng của giáo hội địa phương tại Singapore.
Là một nhà ngoại giao tòa thánh, Đức Tổng nhận thấy điều gì nơi giáo hội trong thời điểm đại dịch lịch sử này? Đức Tổng có lời khuyên nào cho Việt Nam chúng con không ạ?
Thật vậy, năm 2020 là năm thách đố về mọi mặt, tài chính, thể lý, tình cảm, xã hội và tinh thần. Trong giai đoạn đặc thù này, khi không thể quy tụ trong các nhà thờ để cùng nhau thờ phượng Chúa, chúng ta hãy nhớ lại cách thức mà các tông đồ đã bắt đầu sứ vụ với những nhóm nhỏ quy tụ trong nhà, và hãy nhận ra giáo hội đã tiến triển thế nào từ thời điểm Chúa Giêsu cho tới nay. Liên quan đến tình hình tại Việt Nam, tôi biết rằng ngày 2 tháng 2, Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục đã thông báo với giáo hội Việt Nam về sự bùng phát của dịch bệnh mới này và lưu ý một số biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Tiếp theo đó, Ủy ban Phụng tự đã phổ biến bản kinh nguyện chung cho cả giáo hội cùng cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt. Ngày 25 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã gửi thư thông báo cho giáo sĩ và giáo dân trong Tổng giáo phận của Ngài về việc tạm ngưng các buổi cử hành phụng vụ chung trong tuần và Chủ nhật. Vài ngày sau đó, hầu hết các giáo phận ở Việt Nam đều có một hướng chung là tạm dừng các buổi cử hành phụng vụ cộng đồng. Tín hữu Việt Nam tham dự phụng vụ và cầu nguyện trực tuyến như lần chuỗi mân côi, suy tôn lòng Chúa thương xót và cầu thánh thể. Ngày 31 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã xuất hiện trên đường trong đoạn video với thông điệp kêu gọi giáo dân chung tay trợ giúp những người bên lề xã hội và những người buôn bán rong là những anh chị em bị ảnh hưởng trực tiếp trong thời gian giãn cách xã hội. Tất cả những biện pháp bảo vệ được chính phủ Việt Nam đưa ra, chẳng hạn như ngày 1 tháng 4, lệnh giãn cách xã hội đã chính thức bắt đầu trong cả nước, siết chặt giao thông và áp dụng lệnh ở yên trong nhà. Ngày 2 tháng 4, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục gửi thư kêu gọi toàn thể giáo hội Việt Nam chọn ngày 4 tháng 4 là ngày giáo hội cử hành thánh lễ đặc biệt trong thời gian đại dịch theo tinh thần của sắc lệnh 156/20 của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích. Hãy tuân thủ các quy định và khuyến cáo này, đừng quên người nghèo giữa các bạn, và hãy tham dự tích cực vào đời sống cầu nguyện của hội thánh. tôi học theo mẫu gương tuyệt vời của Đức Thánh Cha Francisco. Như anh chị em biết, Đức Thánh Cha của chúng ta đã thực hiện rất nhiều sáng kiến chống COVID-19. Ngài kêu gọi tất cả các tín hữu cùng thực hiện, cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt, giúp đỡ tha nhân và vững tin vào Chúa. Trước khi kết thúc, tôi muốn nhấn mạnh rằng, đây cũng là thời điểm chúng ta cần phải lượng giá lại và dò xét chính bản thân, để thấy chúng ta là môn đệ như thế nào của Chúa. Hãy xem mình có thực sự yêu mến đấng cứu độ, đấng phục sinh và Thiên Chúa hằng sống của chúng ta, có trung thành tuân giữ các giới răn của người không? Chúng ta có thể chất vấn bản thân về tình yêu chân thực của ta đối với Chúa. Có phải tình yêu của ta dành cho Chúa bị đóng khung với thói quen sơ cứng khi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật không? Giữa cơn khủng hoảng toàn cầu, chúng ta có mất đức tin và thiếu trông cậy nơi Chúa không? Khi các nhà thờ đóng cửa, chúng ta có quên Chúa không? Cảm ơn anh chị em. Xin Chúa ban phúc lành cho Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn Đức Tổng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày buổi phỏng vấn Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam về đại dịch COVID-19 nhân lễ bổn mạng Marco của Ngài hôm 25 tháng 4 vừa qua. Buổi phỏng vấn do Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên nhưng trèo vào lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên, kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình mà dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Do Thái, tương quan giữa dân và Thiên Chúa được hình tượng hóa bằng hình ảnh chiên và mục tử. Thật vậy, sách Thánh Vịnh mà chúng ta đọc trong bài đáp ca hôm nay đã minh xác điều đó. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Tại Palestine, quê hương của Đức Giêsu, người ta nuôi nhiều gia súc, trong đó có cừu. Những người chăn gia súc được gọi là mục tử. Vì hoàn cảnh thực tế, họ phải làm những chuồng rất lớn ở giữa đồng cỏ để canh giữ đàn gia súc của mình. Tối đến, các mục tử dẫn đàn vật của mình vào chuồng, rồi chia phiên canh gác ở cửa ra vào. Sáng ra, họ vào chuồng dẫn đàn vật của mình đi ăn. Vì đã quen chủ nên con vật đi theo tiếng gọi của chủ mình. Như thế, chúng ta hiểu được vì sao Đức Giêsu ví mình là mục tử, biết tên từng con chiên. Người nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Hình ảnh này cho chúng ta hiểu về bối cảnh tôn giáo thời đó. Các nhà lãnh đạo Do Thái không hết lòng lo lắng cho dân, thay vào đó, họ lo tìm kiếm tư lợi và củng cố quyền lực. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu khẳng định, Ngài là vị mục tử đích thật, đến đưa đàn chiên là chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi để nuôi dưỡng và chăm sóc. Có những người nói rằng, mình không cần phải lệ thuộc vào ai, tự mình sống, tự mình chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Xem ra lập luận này có lý và hấp dẫn. Thực ra, ai cũng muốn mình được hạnh phúc và sung sướng, vì thế họ luôn tìm kiếm một lý tưởng, một hướng đi, một cung cách sống. Nhưng nếu ai đó nói rằng mình không cần phải theo ai, không phải lệ thuộc vào ai, thì xét cho kỹ, những người đó đang ngộ nhận. Nói đúng hơn, họ đang bị hướng dẫn bởi một ông chủ vô hình mà họ không hay biết. Nói cách khác, chính bản thân họ cũng bị chi phối bởi một thế lực, một chủ thuyết hay một tư tưởng nào đó. Nếu họ cho rằng tiền bạc là số một và tập trung hết năng lực để tìm kiếm nó bằng mọi giá, thì họ đang chạy theo ông chủ vật chất và như Thánh Phaolô nói với các tín hữu Philippe, Chúa họ thờ là cái bụng. Và trong thực tế, đã có nhiều trường hợp người ta đã đánh đổi tất cả danh dự, phẩm giá, thậm chí cả mạng sống, miễn sao có được nhiều tiền bạc. Bên cạnh đó, cũng lại có nhiều người không xác định được mình đang sống vì ai, cho ai và để làm gì. Cuộc đời họ như vô nghĩa, hoặc cũng có những người cảm thấy bế tắc, không tìm được lối thoát cho những khó khăn chồng chất của mình. Và kết cục là, cả hai hạng người trên đều tìm đến với cái chết, chấm dứt cuộc đời. Đang khi đó, người Kitô hữu ý thức rằng, mình như những con chiên được vị mục tử nhân lành hướng dẫn. Vị mục tử đó yêu thương và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ đàn chiên, và còn ra sức tìm cách hướng dẫn đàn chiên đến nguồn của hạnh phúc. Người Kitô hữu ý thức rằng, ngay cả khi vị mục tử không hiện diện nhãn tiền trước họ, nhưng người vẫn luôn âm thầm chỉ dẫn họ biết phải làm gì, làm thế nào để đạt được hạnh phúc đích thật. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào thực tế của cuộc sống, chúng ta có thể thấy trong cuộc đời này có nhiều chuyện đáng phải suy nghĩ. Có nhiều người cố tình phô trương bản thân, miễn sao được nhiều người chú ý, qua việc ăn mặc diêm dúa, trang điểm loè loẹt, đi đứng kiểu cách. Tuy nhiên, cũng có nhiều người sống lặng lẽ, âm thầm, đến nỗi chẳng mấy người biết họ là ai. Có thể nói một cách nào đó, cả hai mẫu người ở trên đều đang rất cô đơn giữa phố thị đông người. Điều đó phản ánh một sự thật là, nhiều người trong chúng ta chẳng mấy quan tâm đến người khác. Chúng ta sống cạnh nhau mà chẳng hề biết người ấy là ai. Sống trong xã hội mà mọi người đều mải mê chạy theo chiếc đồng hồ. Mỗi người cứ lặng lẽ tự đặt mình vào vị trí của những bánh xe trong cỗ máy khổng lồ, chỉ biết làm xong công việc, và đến khi xong thì cảm thấy chán nản, lạnh lùng, mệt mỏi, thiếu ý nghĩa. Nhiều khi xong việc trở về nhà trong nỗi cô đơn nặng trĩu mà chẳng biết thổ lộ cùng ai. Có lẽ họ đang rất cần những người bạn đồng hành trong sâu thẳm của cõi lòng. Những người đó đang cần một nơi để thổ lộ tâm tình, đang cần một chỗ để san sẻ nỗi buồn vui trong cuộc sống. Đức Giêsu là vị mục tử biết tính nết từng con chiên, sẽ tìm cách chăm sóc để con nào cũng được no nê và mạnh khỏe. Người biết rõ chúng ta, người biết tính tình và khả năng của chúng ta, và cũng như biết chúng ta cần gì. Như người thầy dạy học, nếu biết rõ khả năng và tính tình học sinh của mình, đưa ra những hướng dẫn và chỉ dạy phù hợp, giúp môn sinh thăng tiến. Cũng vậy, vị mục tử của chúng ta luôn có cách để hướng dẫn từng cá nhân theo cách tốt nhất cho mỗi người. Đức Giêsu không ép chúng ta phải sống rập theo một khuôn đúc nào, nhưng mỗi người, mỗi hoàn cảnh, miễn là chúng ta luôn nghe theo sự hướng dẫn của người. Hơn nữa, người vẫn hằng ở luôn bên cạnh, lắng nghe, cảm thông, khích lệ và đưa ra những chỉ dẫn hữu ích cho từng người. Trong nỗi cô đơn sâu thẳm của kiếp con người, Đức Giêsu vẫn ở đó, âm thầm nhưng mạnh mẽ, lặng lẽ nhưng đầy uy lực, người nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta. Những chỉ dạy và hướng dẫn của Đức Giêsu vì mục tử nhân lành chứa đầy trong từng trang kinh thánh, trong từng câu tin mừng. Đó là những hướng dẫn rất cụ thể và cũng là những lời động viên, khích lệ, ủi an cho những ai đang rơi vào cảnh mệt mỏi hay chán nản, cô đơn hay tuyệt vọng. Điều quan trọng nhất là chúng ta có yêu mến và nhận ra sự hiện diện thường xuyên của người trong cuộc đời mình không? Hôm nay là ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục. Trước hết, chúng ta hãy ý thức mình thuộc về đàn chiên của Đức Kitô và luôn luôn sống theo sự dẫn dắt của người. Chúng ta hãy mạnh dạn suy xét, đối chiếu xem lối sống của mình có phù hợp với giáo huấn của người không. Liệu chúng ta có là những con chiên ngoan, hay cố tình đi lạc, hoặc cố tình không muốn trở về? Hãy nhớ lại lời của Thánh Phêrô trong bài đọc thứ hai. Trước kia anh em như những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử nhân lành là Đức Kitô. Bên cạnh đó, chúng ta hiểu rõ, cả xã hội và giáo hội đang rất cần những người hướng dẫn cho những tâm hồn lạc lối. Và chúng ta cũng biết rõ, giáo hội đang rất cần những vị mục tử tốt theo mẫu gương của vị mục tử nhân lành. Chúng ta hãy quảng đại trong việc giúp đỡ, hiệp ý trong lời cầu nguyện, để giáo hội của Chúa Kitô luôn có những tâm hồn xứng đáng, tiếp nối sứ mạng của người trên trần gian. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Với Chúa Giêsu không có đêm tối nào mà ta không thể đương đầu được. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trực tuyến từ Thư viện Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican, trưa Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Đức Thánh Cha giải thích cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu phục sinh với hai môn đệ trên đường Emmaus, rồi áp dụng vào cuộc sống cụ thể của các tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi, ambientato nel giorno di Pasqua, racconta l'episodio dei due discepoli di Emmaus. È una storia che inizia e finisce in cammino.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay được đặt trong bối cảnh phục sinh, thuật lại giai thoại nổi tiếng về hai môn đệ trên đường tiến về làng Emmaus. Đây là một câu chuyện khởi sự và kết thúc trên đường. Thực vậy, chuyến đi của hai môn đệ buồn sầu vì sự kết thúc sứ vụ của Chúa Giêsu. Họ rời thành Jerusalem và trở về nhà ở Emmaus, đi bộ trên quãng đường dài khoảng 11 cây số. Đó là một cuộc hành trình diễn ra ban ngày, phần lớn là con đường xuống dốc. Và chuyến về lại Jerusalem sau đó cũng dài 11 cây số, nhưng vào lúc chiều tối, với đoạn đường lên dốc sau những vất vả trong chuyến đi. Chúng ta thấy hai hành trình, một chuyến đi dễ dàng ban ngày và chuyến về vất vả ban đêm. Nhưng chuyến đi diễn ra trong u sầu, chuyến về trong hân hoan. Trong chuyến thứ nhất, có Chúa đồng hành cạnh hai môn đệ, nhưng họ không nhận ra Ngài. Trong chuyến về, họ không còn thấy Chúa nữa, nhưng cảm thấy Ngài ở cạnh, gần gũi. Trong chuyến đi, họ buồn sầu và không còn hy vọng. Trong chuyến về, họ chạy nhanh mang cho người khác tin vui về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hai con đường khác nhau của các môn đệ đầu tiên ấy nói với chúng ta, các môn đệ ngày nay của Chúa Giêsu, rằng trong cuộc sống chúng ta có hai hướng đi trái ngược nhau. Có con đường của những người giống như hai môn đệ trong chuyến đi để cho mình bị tê liệt vì những thất vọng trong cuộc sống và tiến bước trong u sầu. Và có con đường của người không đặt bản thân với các vấn đề của mình ở chỗ thứ nhất, nhưng đặt Chúa Giêsu đấng viếng thăm chúng ta và các anh chị em đang chờ đợi cuộc viếng thăm của Chúa. Và thế là có sự đảo lộn, ngưng quỹ đạo xoay quanh cái tôi, những thất vọng trong quá khứ, những lý tưởng không thực hiện được, và tiến bước, nhìn đến thực tại lớn hơn và chân thực hơn của cuộc sống, đó là Chúa Giêsu hằng sống, Ngài yêu thương tôi. Sự đi ngược lại ở đây là tiến từ những tư tưởng về cái tôi đến thực tại Thiên Chúa của tôi. Nói theo kiểu chơi chữ là tiến từ C tới C, từ giả sử đến đúng vậy. Từ giả sử Chúa đã giải thoát chúng ta, giả sử Thiên Chúa đã nghe tôi, giả sử cuộc sống đã diễn ra như tôi muốn, giả sử tôi được điều này và điều kia, vân vân. Đó là những giả sử của chúng ta, giống như những giả sử của hai môn đệ. Nhưng họ đã tiến sang thái độ xì, đúng vậy, Chúa đang sống, đang đồng hành với chúng ta. Đúng vậy, hiện giờ, chứ không phải ngày mai, chúng ta lên đường để loan báo. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, làm thế nào để có sự đổi bước từ cái tôi đến Thiên Chúa, từ giả sử đến đúng vậy xảy ra được? Thưa, bằng cách gặp gỡ Chúa Giêsu. Hai môn đệ làng Emmau trước tiên đã mở lòng cho Chúa, rồi lắng nghe Ngài giải thích Kinh Thánh. Tiếp đến, họ mời Ngài về nhà. Đó là ba giai đoạn chúng ta cũng có thể thực hiện trong nhà chúng ta. Trước tiên là mở lòng cho Chúa Giêsu, tỏ bày với Ngài những gánh nặng, những cơ cực, những thất vọng trong cuộc sống. Thứ hai là lắng nghe Chúa Giêsu, cầm sách Tin Mừng lên, ngày hôm nay đọc lại cùng đoạn thứ 24 trong đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca. Và thứ ba là cầu nguyện với Chúa Giêsu bằng cùng những lời của hai môn đệ. Lạy Chúa, xin ở lại với con, ở lại với tất cả chúng con, vì chúng con đang cần Chúa để tìm thấy con đường.
Cari fratelli e sorelle, nella vita siamo sempre in cammino e diventiamo ciò verso chi andiamo. Scegliamo la via di Dio, non quella del io, la via del sì, non quella del sé. Scopriremo che non c'è imprevisto, non c'è salita, non c'è notte che non si possano affrontare con Gesù.
Anh chị em thân mến, trong cuộc sống, chúng ta luôn tiến bước. Và chúng ta trở thành điều mà chúng ta đang đi tới. Chúng ta hãy chọn con đường của Thiên Chúa, chứ đừng chọn con đường của cái tôi. Con đường đúng vậy, chứ không phải con đường giả sử. Chúng ta sẽ khám phá thấy rằng, với Chúa, không có sự bất ngờ, không có lên dốc, không có đêm tối nào mà ta không thể đương đầu được. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời khẩn nguyện.
La Madonna, madre del cammino, che accogliendo la parola ha fatto di tutta la sua vita un sì a Dio, ci indichi la via.
Lạy mẹ Maria là mẹ lữ hành. Khi đón nhận lời Chúa, mẹ đã biến trọn cuộc sống của mẹ thành một lời xin vâng đối với Thiên Chúa. Xin mẹ chỉ đường cho chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Vecina celi letare, alleluia. Resurrexit sicudixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia resurrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignatus es. Presta questumus te eius genitricem Virgen Maria, perpetua e capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeterna dona eis Domini.
Et lux perpetua nuceta eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, ieri ricorreva la giornata mondiale delle Nazioni Unite contro la malaria. Mentre stiamo combattendo la pandemia di coronavirus, dobbiamo portare avanti anche l'impegno per prevenire e curare la malaria, che minaccia miliardi di persone in molti paesi.
Anh chị em thân mến, hôm qua, tức là ngày 25 tháng 4, là ngày thế giới của Liên Hiệp Quốc chống bệnh sốt rét ngã nước. Trong khi chúng ta chiến đấu chống đại dịch coronavirus, chúng ta cũng phải tiếp tục dấn thân phòng ngừa và chữa trị bệnh sốt rét ngã nước đang đe dọa hàng tỷ người tại nhiều nước. Tôi gần gũi tất cả các bệnh nhân, những người săn sóc họ và những người đang làm việc để mỗi người được các dịch vụ y tế cơ bản. Hôm nay, tại Roma, chúng ta cử hành Ngày Đại học Tôn giáo Thánh Tâm. Ngày này năm nay có chủ đề là Đồng minh cho tương lai. Cùng với Hội đồng Giám mục Italia, tôi mời gọi hỗ trợ đại học này đang tìm cách liên kết nghiên cứu khoa học với việc huấn luyện toàn diện con người. Tôi cũng gửi lời chào thăm tất cả những người hôm nay đang tham dự cuộc đọc Kinh Thánh toàn quốc. Rồi Đức Thánh Cha nhắc lại lời khuyên Ngài đã nói nhiều lần, đó là khuyến khích các tín hữu mỗi ngày đọc một đoạn Kinh Thánh. Kế đó, Đức Thánh Cha nói, trong vài ngày nữa sẽ bắt đầu tháng 5 là tháng được đặc biệt dành để kính Đức Mẹ. Qua lá thư ngắn công bố hôm thứ Bảy 25 tháng 4 vừa qua, tôi đã mời gọi tất cả các tín hữu đọc Kinh Mân Côi trong tháng 5 tới đây, cùng với hai kinh mà tôi gửi đến tất cả mọi người. Đức Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta đương đầu trong niềm tin tưởng và hy vọng đối với thời kỳ thử thách chúng ta đang trải qua. Sau hết, Đức Thánh Cha nói:
Auguro a tutti un buon mese di maggio e una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Tôi cầu chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trực tuyến hôm Chúa Nhật 26 tháng 4 vừa qua từ thư viện Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.